triền miên điêu luyện diệu tâm thức, giải mở trần tâm nguyện góp phần trí sang tâm minh không tạo loạn, thanh bình trung tiên tự phân lập. Triền miên điêu luyện diệu tâm thức. Triền miên điêu luyện, triền miên thực hành chân pháp, diệu tâm thức, cho cái tâm thức càng ngày càng phát triển. Giải mở trần tâm nguyện góp phần, tranh chấp chúng ta không còn nữa, chúng ta mới đóng góp được. Trí sang tâm minh không tạo loạn. Trí sang tâm minh làm gì mà đem cái chuyện loạn động cho người khác. Thanh bình trung tiên tự phân lập, thượng trung hạ đồng nhất trung tiên. Thể xác chúng ta có thượng trung hạ, tu đúng thì nó mới đồng nhất. Tự phân lập, nay chút mai chút phân tách cho người ta hiểu, để người ta tự thức. Cũng như mặt trời, trời đất cũng là từ từ giáo dục chúng sanh. Mà chúng ta tu đất cũng do trời đất hình thành. Đúng chiều của trời đất thì phải đi từ dịp một, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia trong thực hành, chứ không có vụ mà cấp bách nôn nóng rồi nói thiên cơ này cái kia nọ, nói bây giờ cấp bách phải làm này làm kia làm nọ, không được. Chúng ta làm sao đạt được ánh sáng và ban ánh sáng cho mọi người trong tâm tự thức, thấy rõ ánh sáng căn bản của mọi người đều có. Lúc đó mới xây dựng được một đường lối đồng nhất trong tâm đạo của mọi hành giả tại mặt đất. Nên thật sự người tự tu và ảnh hưởng người kế tiếp. Tự mình không tu, không phân giải được chính mình làm sao ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên người tu là người làm đại sự. Mà toàn thân chúng ta không khai triển, không minh cảm được nguyên lý của trời đất, làm sao làm đại sự. Đại sự là đồng nhất, đến cũng như đi, ở cũng như xuất, lúc nào cũng vui hòa với các giới. Nhắc đầu chúng ta đến đó, nguyện tu để hòa hợp với thanh diệu của đại bi, thì ý chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Người nhắc chúng ta chuyển tới tu bằng trí bằng ý, sự sáng suốt cũng như con chim hải âu giữa biển, nó bay bằng cái gì? Bằng cái ý lực của nó. Ai cho nó cái ý lực? Cái óc nó sáng suốt, cái ý nó muốn bay tới đó kiếm ăn là nó bay tới đó, bay tới kia để tắm rửa nó bay tới kia tắm rửa, bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản là bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản. Cái ý của nó, ý lực của nó mạnh. Còn chúng ta tu ở đây muốn về phần hồn thì phải xây dựng, phải tu bằng trí bằng ý thì ý lực nó mới mạnh. Nói xuất hồn đảnh lễ Phật, xuất hồn để học hỏi tới vô cùng. Mà ý lực không có làm sao xuất được, không có quân bình làm sao có ý lực tốt. Mà khai thác sự thanh diệu của trời đất mà tu tiến, dày công tu thiền để khai thác sự thanh diệu của trời đất, chứ không có giỏi gì hết. Sẵn có cái gì trời đất đã sẵn có, chúng ta dấn thân học hỏi và khai triển những gì sẵn có của chính mình. Phần hồn là chủ của một tiểu thiên địa, mà không lập lại trật tự trong tiểu thiên địa rồi xưng danh tu, tu cái gì? Ôm xác phàm mà cũng không hiểu, ôm thêm một mớ sách kinh đọc đi đọc lại hiểu góc nào thôi, thì cái chánh cũng hiểu mà cái phụ cũng hiểu, và rốt cuộc đi đâu? Phải đi học lại. Cho nên nhiều người chết rồi cũng buồn lắm. Một kiếp người cặm cụi lo tu, mà tu theo một cái chiều hướng nào đó, không có phát triển được. Khi chết rồi, cũng phải đi học lại. Học từ chữ một nó mới thấm thía. Lúc sống, trời đất cho hàng loạt cơ hội để học mà không chịu học. Hàng loạt cơ hội ở đâu? Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thì thu hút những chuyện kích động và phản động. Mà chưa hiểu được lãnh vực thanh tịnh của mình để tiến. Là một kiếp người chúng ta không xây dựng cho chúng ta giờ phút nào hết. Không giúp đỡ chúng ta giờ phút nào. Cho nên lúc chết phải rớt địa ngục là vậy. Vì hướng về tâm phàm, tranh giành, mất sự sáng suốt thanh nhiệu của nội tâm. Thì chỉ có ôm khổ, hội nhập trong khối khổ, học khổ, cực khổ mới biết bước về biên giới của Phật Pháp mà tu, tiếp tục tu được. Người tu rất buồn khi mình cố gắng tu, giúp người khác tu, nhưng mà rốt cuộc họ lại phản. Họ phản những cái chân ngôn mà mình đã tìm được, cống hiến cho họ, họ không nhận. Rốt cuộc họ đi đâu? Khi họ nhận là họ đóng cửa, nhưng căn nhà không có cửa sổ là bực bội lắm. Càng bực bội càng tìm thêm thì càng tạo nghiệp cho chính mình, không phát triển được. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục, rất rõ ràng. Cho nên mỗi phải thực hành mới để thấy. Trực giác chúng ta khai triển, chúng ta thấy hết. Thấy rõ rồi mới dân thân. Thật sự tu như vậy mới là đúng. Đường đi càng ngày càng sáng lạng, càng thanh diệu. Nhiều tiếng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đồng tu đồng tiến, khai triển tới vô cùng. Bao nhiêu cũng không đủ. Nói thanh tịnh thì chưa thật thanh tịnh. Khi thanh tịnh không có được nói thanh tịnh. Càng ngày càng tiến phục vụ người kế tiếp, không cho ta là thanh tịnh. Ta vẫn đang lội trong biển yêu của Thượng Đế, chứ chưa làm được biển yêu. Hai cái giá trị nó khác. Lội trong biển yêu và làm thành một biển yêu cho mọi người cảm hưởng, chuyện đó nó khác. Phải dày công tu nữa, người tu phải hết sức dày công dốc lòng tu tiến. Những cái gì mà chúng ta đã đạt được nên khai triển, không nên tới đó là hết, không nên nói tới đó là hết. Cho ta là tu cao, rồi hướng tâm về chánh trị điều khiển người ta, rồi muốn làm minh vương, muốn làm ông vua. Ông vua để làm gì? Chúng ta người tu vô vi tiến tới vô cùng thanh diệu, cống hiến sự thanh diệu của chúng ta cho tất cả mọi người cộng hưởng và cùng tiến với chúng ta mới là đúng. Tu chưa đến đâu chê người khác là tà, tưởng mình là chân, cái đó cũng sai. Chính mình chưa sửa được mình làm sao dám chê người khác là tà. Cho nên người tu chân không bao giờ dám chê người nào là tà. Công ty sản xuất xe hơi không dám chê xe của hãng khác. Xe nào cũng trong cái nguyên lý, triền miên tập trong nguyên lý của nước lửa gió đất mà hành sự. Còn cạnh tranh với nhau thì chỉ cái tô điểm bên ngoài, màu mè tóc đẹp, mà rốt cuộc chiếc xe nào cũng đi đến nơi. Phần hồn đi đứng do trí ý. Trí ý của phần hồn càng sáng suốt thì càng dễ đi đứng, bất cứ ở cõi nào, mà cũng bị hạ từng công tác như thường. Nếu tâm nghĩ sai thì từ từ nó mất cái vị trí đó, thấy càng ngày càng bực bội. Lúc đó mới thấy chính ta sai, bị hạ từng công tác là luồng điển nó không còn đi chỗ thanh nhẹ nữa, nó ở trong ôm chấp si mê, trở lại nhậu nhạt chơi bờ trong khổ cảnh rồi tự sát. Đó là đường lối tự sát, là bệnh nan y khi mà tự sát. Nhiều người tu được khỏe mạnh rồi, nói tôi bây giờ ăn gấp 2, gấp 3 lần hồi trước. Phước của trời cho. Ông trời cho chúng ta phước là để hiểu lấy chính mình, chứ không phải phước là ăn cho nhiều. Ăn cho nhiều là vầy xéo tâm can tỳ phế thận của chính mình, đó là mất phước, không phải là phước. Tham ăn nói bậy. Nhiều người tu mang cái bệnh tham ăn mà cũng không hiểu chuyện sơ sơ, sai lầm của chính mình đã tự hại mà không hiểu. Nó có thực mới vượt được đạo. Nó giải nghĩa là thực để ăn, ăn cho no mới có đạo. Không phải vậy. Có thực tâm mới vượt được đạo. Thực tâm tu sửa, hiểu rõ nguyên lý của trời đất mà tiến qua mới kêu mình vượt được đạo. Không phải là có thực mới diệt được đạo. Nếu tôi không có ăn, tôi không có đạo. Ăn cho cố sanh bệnh, cuối cùng bị mổ xẻ rồi chết mà thôi. Tại vì hành động tự hại, cơ cấu siêu nhiên của trời đất đã ban cho, nhưng mà ngày đêm nó chỉ có hại thôi. Tánh tham ăn là tự hại mà không hay. Tưởng là mình tu khá lắm, khoe đạo này, khoe đạo kia, khoe đạo nọ, giảng cho đạo này kia, giảng cho đạo này nọ kia, mà không chịu giảng cho chính mình. Tánh tham vẫn còn, càng ngày càng phát triển.